Hồi 22. Dạ Ngọc không dưng nổi sóng lòng. Lệnh Hồ Xung nói xong, lập tức vịnh tường đi ra khỏi phòng. Khúc Phi Yên kéo Nghi Lâm từ từ chui ra khỏi chăn đi theo Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung lảo đảo, hai người vội chạy lại đỡ. Lệnh Hồ Xung cắn chặt răng, đi xuyên qua dãy hành lang, thầm nghĩ tai mắt của sư phụ rất linh mẫn, chỉ cần đi ra thì lập tức sư phụ phát giác ngay. Chàng thấy bên mé phải có một gian phòng lớn, lập tức lẻn vào rồi nói, đóng cửa sổ lại. Khúc Phi Yên nghe lời, đi đóng cửa sổ. Lệnh Hồ Xung không gắng gượng được nữa, liền ngã người lên giường, thở dồn dập. Cả ba người im thinh thích, một lúc sau mới nghe giọng nói của Nhạc Bất Quần từ xa. Hắn không có ở đây, chúng ta đi thôi. Lệnh Hồ Xung thở phào nhẹ nhõm, lòng cảm thấy yên ổn. Lại qua một lúc nữa, bỗng nghe có tiếng bước chân người từ trong sân đi tới, gọi khẽ, Đại sư ca, Đại sư ca. Đó là Lục Đại Hữu. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm, xét cho cùng, chỉ có Lục Hầu Nhi là tốt với ta nhất. Lệnh Hồ Xung muốn lên tiếng đáp lại, chợt thấy tấm màn trên giường rung động. Thì ra Nghi Lâm nghe tiếng có người gọi tìm, sợ hãi run lên. Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng, ta lên tiếng trả lời thì sẽ làm liên lụy đến thanh danh của vị tiểu sư muội này. Nghĩ vậy chàng không lên tiếng, lắng tai nghe Lục Đại Hữu đi ngang qua cửa sổ. Vừa đi vừa gọi khẽ, Đại sư ca, Đại sư ca. Tiếng gọi xa dần rồi không còn nghe thấy nữa. Khúc Phi Yên bỗng nói, Chao ôi, Lệnh Hồ Xung đại ca vẫn còn sống đấy chứ. Lệnh Hồ Xung đáp, ta làm sao có thể chết được. Nếu ta chết thì sẽ làm tổn thương danh dự của phái Hằng Sơn, rất có lỗi với họ. Khúc Phi Yên lấy làm lạ hỏi, tại sao vậy? Lệnh Hồ Xung nói, linh dược trị thương của phái Hằng Sơn ta đã được trong uống ngoài thoa, nếu trị không hết, Lệnh Hồ Xung này vô cùng có lỗi với vị sư muội của phái Hằng Sơn. Khúc Phi Yên cười nói, đúng vậy, nếu đại ca mà chết đi thì quá tội lỗi với người ta đấy. Nghi Lâm thấy Lệnh Hồ Xung bị thương nặng như vậy mà còn nói đùa được, cô khâm phục sự gan dạ của chàng và cũng an tâm hơn một chút. Cô nói, Lệnh Hồ đại ca, lão dư quán chủ lại đánh đại ca một chưởng, để tiểu muội xem lại vết thương của đại ca ra sao. Lệnh Hồ Xung chống tay muốn ngồi dậy, Khúc Phi Yên nói, không cần khách khí, đại ca cứ nằm đi. Lệnh Hồ Xung hoàn toàn kiệt sức, có muốn ngồi dậy cũng không nổi, đành phải nằm dài trên giường. Khúc Phi Yên thắp ngọn nến lên, Nghi Lâm thấy áo của Lệnh Hồ Xung đầy máu, không kiêng kỵ gì nữa, cô nhẹ cởi trường bào của chàng ra, lấy chậu rửa mặt và khăn tay treo trên giá giặt cho sạch sẽ, rồi lau chùi vết máu trên người chàng. Cô lấy thiên hương đoạn tục dao trong người ra, bôi hết lên vết thương. Lệnh Hồ Xung cười nói, linh dược quý báu này đem dùng một cách lãng phí cho tại hạ, thật là đáng tiếc. Nghi Lâm nói, Lệnh Hồ đại ca vì tiểu muội mới bị trọng thương như vậy, đừng nói dược vật nhỏ nhoi này, mà cả cô nói đến đây thì cảm thấy khó nói hết được tâm lý, ấp úng một lúc rồi nói tiếp, ngay cả sư phụ của tiểu muội cũng khen đại ca là thiếu niên anh hùng, có nghĩa khí, dũng cảm, cho nên sư phụ mới sinh sự với dư quán chủ. Lệnh Hồ Xung cười nói, tại hạ không muốn được khen ngợi, chỉ mong sư thái lão nhân gia tha thứ, không trách mắng tại hạ thì đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Nghi Lâm nói, sư phụ của tiểu muội sao lại trách mắng đại ca được. Đại ca nên tịnh dưỡng 12 canh giờ, vết thương không bị chấn động thì không có gì đáng lo nữa. Cô lại lấy ra 3 viên Bạch Vân Hùng Đảm Hoàng đưa cho Lệnh Hồ Xung uống. Khúc Phi Yên bỗng nhiên nói, tỷ tỷ ở đây chăm sóc đại ca, đề phòng có người xấu đến hãm hại, gia gia đang đợi tiểu muội phải đi đây. Nghi Lâm vội nói, đừng, muội đừng đi, một mình ta ở đây làm sao được. Khúc Phi Yên cười nói, Lệnh Hồ đại ca không phải đang ở đây sao, đâu phải chỉ một mình tỷ tỷ. Cô nói xong liền quay người đi ngay. Nghi Lâm hốt hoảng nhảy lên phía trước, chụp tay trái Khúc Phi Yên lại. Cô sử cầm nã thủ của phái Hằng Sơn nắm chặt tay Khúc Phi Yên rồi nói, tiểu muội đừng đi. Khúc Phi Yên cười nói, chao ôi, tỷ tỷ muốn động võ ư. Nghi Lâm đỏ mặt buông tay ra rồi năn nỉ, hảo tiểu muội, Tiểu muội ở lại đây với ta đi. Khúc Phi Yên cười nói, được rồi, tiểu muội ở lại đây với tỷ tỷ được chưa? Lệnh hầu đại ca đâu phải người xấu, tỷ tỷ làm sao sợ đại ca đến vậy? Nghi Lâm an tâm một chút nói, xin lỗi Khúc muội muội, ta chụp tiểu muội có đau không? Khúc Phi Yên nói, tiểu muội đâu có đau, nhưng lệnh hầu đại ca thì đau lắm đó. Nghi Lâm nghe vậy kinh hãi, chạy đến mở màn ra xem, thấy hai mắt lệnh hồ xung nhắm lại, đã ngủ từ lúc nào. Cô đưa tay lên mũi chàng, cảm thấy hơi thở đều đặn, nên rất yên tâm. Bỗng nghe Khúc Phi Yên cười khanh khách, rồi có tiếng cửa sổ mở. Nghi Lâm vội quay người lại, thì Khúc Phi Yên đã phóng qua cửa sổ đi rồi. Nghi Lâm vô cùng kinh hãi, nhất thời không biết làm thế nào. Bèn chạy đến trước giường gọi, lệnh hồ đại ca, lệnh hồ đại ca, cô ấy đi rồi. Nhưng lúc này dược lực đang phát tác, lệnh hồ xung hôn mê ngủ ly bì, không trả lời được. Toàn thân Nghi Lâm run cầm cập, sợ hãi khôn xiết. Một hồi lâu cô mới đi ra đóng cửa sổ lại, nghĩ bụng, đại ca bị trọng thương nguy hiểm như vậy, bây giờ chỉ một đứa nhỏ cũng có thể giết chết đại ca, tại sao ta không ở lại chăm sóc đại ca mà định bỏ đi. Trong đêm tối chỉ nghe tiếng chó sủa từ những ngõ hẻm xa xa vọng lại, rồi tất cả lại chìm trong tĩnh mịch. Mọi người trong kỷ viện đã trốn hết rồi. Nghi Lâm tưởng chừng như trên thế gian này ngoài lệnh hồ xung đang ngủ trong màn ra thì không còn người nào khác nữa. Nghi Lâm ngồi trên ghế không dám nhúc nhích. Một lúc lâu sau nghe tiếng gà gáy vang lên bốn phía, trời sắp sáng. Nghi Lâm lại sốt ruột thầm nghĩ, trời sáng rồi sẽ có người đến, ta biết làm sao đây. Nghi Lâm xuất gia từ thuở nhỏ, tất cả mọi việc đều do Định Vật Sư Thái lo liệu, nên cô không có một chút kinh nghiệm ứng biến nào. Bây giờ, ngoài sự sốt ruột ra, cô không nghĩ được cách nào khác. Trong cơn hoảng loạn, cô bỗng nghe có tiếng bước chân người đi qua đường hẻm. Tiếng bước chân nghe rất rõ vì bốn bề rất yên ắng, tĩnh mịch. Mấy người này đi đến trước cửa Quần Ngọc Viện thì dừng lại. Một người nói, hai người tìm kiếm phía đông, ta và hai người còn lại tìm kiếm phía tây. Nếu thấy lệnh hồ xung thì bắt sống, hắn bị trọng thương không chống cự nổi bọn ta đâu. Lúc đầu Nghi Lâm nghe có tiếng người đến đã vô cùng hoảng sợ, giờ lại nghe hắn nói đến chuyện bắt lệnh hồ xung, lập tức cô nảy ra ý nghĩ, bằng mọi cách ta phải bảo vệ lệnh hồ đại ca chu toàn, quyết không để đại ca rơi vào tay bọn bất lương này. Có chủ ý rồi, nỗi sợ hãi của Nghi Lâm vụt tan biến, đầu óc cô hoàn toàn tỉnh táo. Cô chạy đến bên giường, kéo cái chăn đơn quấn lấy lệnh hồ xung rồi ôm xốc lên, thổi tắt ngọn nến, nhẹ nhẹ mở cửa phòng lẻn ra ngoài. Cô không cần phân biệt phương hướng, cứ chạy ngược hướng với nơi phát ra tiếng người. Trong khoảnh khắc, cô đã vượt qua vườn rau đến cửa sau. Cánh cửa khép hờ, thì ra mọi người trong Quần Ngọc Viện hốt hoảng chạy đi, mở cửa sau rồi quên không đóng lại. Cô ôm ngang lệnh hồ xung chạy ra khỏi cửa, chạy hết đường hẻm thì đến bên tường thành. Nghi Lâm nghĩ thầm, ta phải ra khỏi thành vì trong thành Hành Sơn này lệnh hồ đại ca có rất nhiều kẻ thù. Nghi Lâm men theo tường thành chạy thật nhanh, đến cửa thành liền vội chạy ra ngoài. Nghi Lâm chạy một mạch 7-8 dặm rồi rẽ vào một vùng hoang sơn, cho đến khi không còn đường đi nữa thì đã đến trước một sơn động. Lòng an định lại, cô cúi xuống nhìn lệnh hồ xung thì thấy chàng đã tỉnh, mặt lộ vẻ tươi cười, đang nhìn cô đăm đăm. Thấy vẻ mặt tươi cười của lệnh hồ xung, lòng cô đột nhiên hoang mang, hai tay phát run lên, sải tay đánh rơi chàng xuống. Cô kêu lên chao ôi một tiếng, rồi vội sử chiêu kính phụng bảo kinh, cúi mình xuống đưa tay nâng chàng lên. Chú thích: kính phụng bảo kinh có nghĩa kính cẩn trân trọng các kinh kệ quý. Đọc tiếp. Nghi Lâm sử chiêu thức này rất nhanh, không để lệnh hồ xung rơi chạm đất, nhưng hạ bàn cô không vững, người loạng choạng, liền chạy về phía trước mấy bước rồi mới đứng lại được. Cô nói: xin lỗi đại ca, vết thương đại ca có đau không? Lệnh hồ xung mỉm cười đáp: không đau, tiểu sư muội nghỉ một chút đi. Vừa rồi Nghi Lâm vì mãi chạy trốn sự truy nã của bọn đệ tử phái Thanh Thành, tâm ý của cô chỉ nghĩ làm sao cho lệnh hồ xung thoát nạn, không lọt vào bàn tay độc ác của đối phương, nên cô hoàn toàn không thấy mệt nhọc. Giờ cô đã định thần, cảm thấy tứ chi rã rời, bèn nhẹ nhẹ đặt lệnh hồ sung xuống trên đám cỏ, rồi đứng không vững nữa. Cô ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc. Lệnh hồ sung mỉm cười nói, tiểu sư muội chỉ có lo chạy, lại quên không điều vận hơi thở. Đó là điều đại kỵ của người học võ. Cứ như thế thì rất dễ bị tổn thương lắm. Nghi Lâm đôi má ửng hồng, nói, đa tạ lệnh hồ đại ca chỉ dạy, sư phụ tiểu muội cũng đã dạy qua rồi, nhưng tiểu muội nhất thời hoang mang nên quên mất. Cô ngưng lại một chút rồi hỏi, vết thương của lệnh hồ đại ca thế nào rồi? Lệnh hồ sung đáp, không còn đau nữa, chỉ thấy hơi ngứa ngứa thôi. Nghi Lâm vui mừng nói, hay quá, vết thương bị ngứa là hiện tượng thuyên giảm, thật không ngờ lại mau lành như vậy. Lệnh hồ sung thấy Nghi Lâm vui mừng thì lòng cũng cảm thấy cảm động, bèn cười nói, đó là nhờ sự công hiệu từ linh dược của quý phái. Bỗng nhiên chàng thở dài, nói với giọng đầy tức giận, chỉ đáng tiếc là ta bị trọng thương để cho bọn chuột nhắt khinh nhờn. Vừa rồi, nếu ta bị lọt vào tay mấy tên tiểu tử phái Thanh Thành thì chết cũng không sợ, chỉ sợ bị chúng làm nhục. Nghi Lâm nói, thì ra đại ca nghe thấy hết rồi ư? Nghi Lâm nghĩ đến việc mình đã ôm lệnh hồ đại ca chạy lâu như vậy mà cũng không biết đại ca mở mắt nhìn mình từ lúc nào. Bất giác mặt cô lại đỏ lên như ráng chiều. Lệnh hồ sung không biết là cô mắc cỡ. Chàng cho là vì cô chạy quá lâu, hao tổn nhiều sức lực, bèn nói, Tiểu sư muội ngồi xuống đây một chút, dùng tâm pháp của quý phái điều hòa nội tức để khỏi bị nội thương. Nghi Lâm dạ một tiếng, lập tức ngồi xếp bằng rồi vận dụng tâm pháp. Sư phụ đã truyền cho cô tâm pháp để điều hòa nội ức, nhưng tâm ý cô bồn chồn, không có cách nào an tịnh được. Không bao lâu, cô mở mắt liếc nhìn lệnh hồ sung, xem thương thế của chàng biến chuyển ra sao, rồi lại xem chàng có nhìn mình không. Khi Nghi Lâm liếc nhìn lần thứ tư, thì đúng lúc lệnh hồ sung mở mắt nhìn cô. Cô giật nảy người, vội vàng nhắm mắt lại. Lệnh hồ sung cười lên ha hả. Nghi Lâm hai má ửng hồng, bẽn lẽn hỏi, tại sao cười? Lệnh hồ sung đáp, không có gì, tiểu sư muội còn nhỏ tuổi, công phu còn non nớt, nhất thời không định thần được, bất tất phải miễn cưỡng. Định Vật sư bá nhất định đã dạy cho tiểu sư muội lúc luyện tập mà tinh tiến dũng mãnh quá thì cũng đáng ngại, việc điều hành nội tức nên bình tâm tĩnh trí mới thực hiện được. Lệnh hồ sung nghĩ một chút rồi nói tiếp, tiểu sư muội an tâm, nguyên khí của ta đang từ từ hồi phục, bọn tiểu tử phái Thanh Thành có đuổi theo đến đây, chúng ta cũng không sợ chúng nữa. Ta sẽ cho bọn chúng từng tên một thí cổ tướng hậu. Chú thích: thí cổ tướng hậu nghĩa là chỏng mông ra sao? Đọc tiếp. Nghi Lâm mỉm cười nói, từng tên một phái Thanh Thành phái Bình Sa Lạc Nhạn. Chú thích: Bình Sa Lạc Nhạn nghĩa là nhạn rơi xuống cát. Đọc tiếp. Lệnh hồ sung cười nói, đúng vậy, thật là tuyệt diệu. Cái gì thí cổ hướng hậu nói ra thì hơi bất nhã. Chúng ta hãy gọi nó là Bình Sa Lạc Nhạn thức của phái Thanh Thành, nghe hay hơn. Lệnh hồ sung nói xong những tiếng sau cùng thì nổi lên một cơn ho dài, dường như muốn nghẹt thở. Nghi Lâm nói, đại ca đừng nói nhiều, hãy ngủ thêm một chút nữa đi. Lệnh hồ sung nói, sư phụ của ta đã đến thành Hành Sơn rồi, ta hận mình không đứng dậy đi được để đến phủ lưu sư thúc xem cuộc náo nhiệt này. Nghi Lâm thấy đôi môi của lệnh hồ sung nứt nẻ, hai mắt ráo hoảnh thì biết chàng đã mất máu quá nhiều, cần phải uống nhiều nước, bèn nói, tiểu muội đi tìm một ít nước cho đại ca uống, nhất định đại ca khát nước lắm phải không? Lệnh hồ sung nói, ta thấy trên đường ở mé trái đám ruộng có nhiều dưa hấu, tiểu muội đi hái mấy trái đi. Nghi Lâm dạ một tiếng rồi đứng dậy sờ lên người mình, một đồng cũng không có. Cô liền hỏi, lệnh hồ đại ca có tiền không? Lệnh hồ sung đáp, để làm gì? Nghi Lâm nói, để đi mua dưa. Lệnh hồ sung cười nói, mua cái gì, tiện tay thì hái, gần đó không có người, người trồng dưa nhất định ở rất xa, tiểu muội hỏi ai mà mua. Nghi Lâm chần chừ rồi nói, Không cho mà lấy là trộm cắp rồi. Đây là giới cấm thứ hai trong ngũ giới. Không được đâu. Nếu không có tiền thì xin một trái, chắc họ cũng cho. Lệnh Hồ Xung cảm thấy khó chịu, nói: Tiểu... Lệnh Hồ Xung định mắng Y Lâm là Tiểu Nico lẩn thẩn, nhưng nghĩ đến cô vừa tận lực cứu mình nên vừa nói ra chữ tiểu thì lập tức nín lại. Y Lâm thấy sắc mặt Lệnh Hồ Xung không vui nên cô không dám nói nữa. Cô đành nghe lời đi tìm dưa. Cô đi hơn 2 dặm, quả nhiên thấy một ruộng dưa có nhiều trái to tròn. Tiếng ve kêu râm ran, bốn bề không có một bóng người. Cô nghĩ thầm, Lệnh Hồ đại ca muốn ăn dưa, nhưng vật có chủ, làm sao ta có thể tùy tiện trộm cắp của người ta được. Nghi Lâm đi thêm hơn 1 dặm nữa, đứng bên một gò cao, rồi nhìn bốn phía vẫn không thấy một bóng người, ngay cả một ngôi nhà của nông dân cũng không có. Cô đành quay về đứng trong ruộng dưa, chần chừ một lúc, toàn đưa tay hái một trái, nhưng lại rụt tay về. Nghi Lâm nhớ lại giới luật sư phụ đã dạy, quyết không thể ăn trộm đồ của người khác. Cô đã muốn bỏ đi, nhưng trong đầu lại hiện lên vẻ mặt tiều tụy, miệng đắng, môi khô của Lệnh Hồ Xung. Nghi Lâm bậm miệng, chắp hai tay, lâm râm khấn nguyện. Bồ Tát từ bi xin chứng giám cho đệ tử không dám có ý ăn trộm, nhưng vì Lệnh Hồ đại ca muốn ăn dưa. Nhưng rồi Nghi Lâm chợt nghĩ lại mấy chữ Lệnh Hồ đại ca muốn ăn dưa không phải là lý do chính đáng. Lòng cô rất nóng nảy, hai dòng lệ tự nhiên tuôn trào. Cô cúi xuống, hai tay ôm trái dưa lên, cuốn dưa đứt lìa. Cô thầm nghĩ, người ta đã cứu tính mạng ngươi thì ngươi có vì người ta mà đọa xuống địa ngục, vĩnh viễn chịu đau khổ trong luân hồi cũng chẳng hề hấn gì. Chuyện ta làm thì ta chịu. Nghi Lâm này đã phạm vào giới luật, chứ Lệnh Hồ đại ca không có liên can gì cả. Nghi Lâm ôm trái dưa chạy về bên Lệnh Hồ Xung. Trước nay Lệnh Hồ Xung chẳng hề để ý đến lễ pháp giáo điều của thế tục. Thấy Nghi Lâm đi một lúc lâu mới lấy được dưa của người ta, chàng chỉ cho rằng tiểu ni cô này còn nhỏ tuổi, còn vụng về thiếu nhanh nhẹn. Chàng không ngờ rằng Nghi Lâm vì hái trộm một trái dưa mà phải do dự rất lâu. Trong thâm tâm đã nổi lên một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội, phải chịu đựng nhiều điều tủi hổ. Thấy cô mang trái dưa về, chàng vui mừng cất tiếng khen. Hảo muội muội, muội muội thật là một cô nương tốt bụng. Nghi Lâm thình lình nghe Lệnh Hồ Xung khen mình như vậy, lòng chấn động, suýt làm rơi trái dưa. Cô vội túm trái dưa vào trong vạt áo. Lệnh Hồ Xung cười nói, sao tiểu sư muội lại hoang mang như vậy? Tiểu sư muội ăn trộm dưa bị người ta rượt theo ư? Má Nghi Lâm lại đỏ lên, nói, không, không ai rượt theo tiểu muội cả. Cô nói rồi từ từ ngồi xuống. Trời vừa sáng, mặt trời mọc lên ở phía đông. Lệnh Hồ Xung và Nghi Lâm vẫn ngồi trong bóng núi, ánh mặt trời không thể chiếu tới được. Sau cơn mưa, cây cối quanh núi cành lá xanh tươi, ngọn gió mát mẻ thật dễ chịu. Nghi Lâm đã định thần lại, rút cây kiếm gãy sau lưng ra, nhìn chỗ đầu kiếm bị gãy, nghĩ thầm, tên ác nhân Điền Bá Quan võ công thật lợi hại. Nếu hôm đó không có Lệnh Hồ đại ca xả thân cứu ta, thì bây giờ làm sao ta có thể bình yên mà ngồi ở đây? Cô liếc nhìn Lệnh Hồ Xung, thấy hai mắt chàng sâu quắm, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Cô tự nhủ, vì đại ca, dẫu ta có phạm thêm nhiều đại ác nghiệp cũng không hề hối hận, chỉ mới ăn trộm một trái dưa thì có sao đâu. Cô nghĩ đến đây thì những điều bất an trong lòng sau khi phạm giới vụt tan biến hết. Cô dùng vạt áo lau sạch lưỡi kiếm, rồi xẻ trái dưa ra. Mùi thơm thoảng xông lên mũi. Lệnh Hồ Xung ngửi thấy mùi thơm kêu lên, dưa ngon quá. Rồi chàng nói, tiểu sư muội, ta chợt nhớ ra một câu chuyện vui. Rằm nguyên tiêu năm nay, bọn sư huynh sư muội ta tụ tập để uống rượu. Linh Sang sư muội đưa ra một câu đố. Sang muội nói, bên trái là một con chó, bên phải là một trái dưa, hãy đoán xem đó là chữ gì. Lúc đó ngồi bên trái muội ấy là Lục đại hữu, Lục sư đệ. Người sư đệ tối hôm qua đã vào kỹ viện tìm ta, còn ta thì ngồi bên phải muội ấy. Nghi Lâm mỉm cười nói, Linh Sang sư tỷ đưa ra câu đố là để trêu đại ca và vị Lục sư huynh kia rồi. Lệnh Hồ Xung nói, đúng vậy, câu đố này không khó đoán, đó là chữ hồ trong cái tên Lệnh Hồ Xung của ta. Sao muội đưa ra câu đố vui như vậy là do lấy từ sách mà ra, hay là chỗ Lục Đại Hữu ngồi ở bên trái, còn ta thì ngồi ở bên phải? Thật là trùng hợp, bây giờ bên cạnh ta lại cũng có một trái dưa. Lệnh Hồ Xung vừa nói vừa chỉ vào trái dưa, nét mặt tươi cười. Nghi Lâm mỉm cười nói: "Hiểu rồi, đại ca nói vòng vo là để ám chỉ tiểu muội là một con chó nhỏ." Nghi Lâm cắt trái dưa ra thành từng miếng, bỏ vỏ, rồi lần lượt đưa cho Lệnh Hồ Xung. Chàng nhận dưa, cắn một miếng, cảm thấy mùi dưa thơm ngọt, bèn ăn hết một miếng lớn. Nghi Lâm thấy đại ca ăn một cách ngon lành, lòng cô rất vui sướng, lại thấy chàng nằm ăn khiến nước dưa nhỏ ướt cả vạt áo trước, nên cô cắt miếng dưa sau ra thành từng cục nhỏ, đặt vào tay chàng. Lệnh Hồ Xung cho gọn vào miệng, nước dưa không nhỏ lên áo nữa. Thấy đại ca ăn dưa, mỗi lần đưa tay lên không tránh khỏi làm động đến vết thương, cô không đành lòng, bèn đút từng miếng dưa nhỏ vào miệng Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung ăn gần hết nửa trái dưa mới nghĩ đến Nghi Lâm chưa ăn miếng nào, bèn nói: "Tiểu muội nên ăn một chút đi." Nghi Lâm nói: "Đợi đại ca ăn no xong tiểu muội mới ăn." Lệnh Hồ Xung nói: "Ta ăn đủ rồi, tiểu muội ăn đi." Nghi Lâm cảm thấy khát nước từ lâu, lại đút thêm cho Lệnh Hồ Xung vài miếng nữa, rồi mới cắt một miếng nhỏ ăn. Cô thấy Lệnh Hồ Xung nhìn mình không chớp mắt, cỡ quay người đi, lưng hướng về Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung đột nhiên khen: "À, thật là đẹp." Giọng nói của chàng đầy ý tán thưởng. Nghi Lâm mắc cỡ, không hiểu tại sao đại ca bỗng nhiên khen mình đẹp. Cô muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng nhất thời không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran. Cô mắc cỡ đến nỗi ngay cả cái cổ cũng đỏ lên. Lệnh Hồ Xung lại nói: "Tiểu sư muội nhìn kìa, thật là đẹp. Tiểu sư muội có thấy gì không?" Nghi Lâm từ từ xoay người nhìn theo hướng tay Lệnh Hồ Xung đang chỉ về phía tây, thấy xa xa có một cầu vồng xuất hiện phía sau rừng cây với bảy sắc màu biến ảo vô cùng rực rỡ. Bây giờ cô mới biết Lệnh Hồ Xung nói thật là đẹp là khen cầu vồng. Vừa rồi cô đã hiểu lầm, bất giác lại thấy mắc cỡ. Nhưng lần mắc cỡ này hàm chứa một chút thất vọng. So với lúc trước là cái tâm tình thẹn thùng ngấm ngầm vui sướng thì có chỗ bất đồng. Lệnh Hồ Xung nói: "Tiểu sư muội lắng tai thử nghe xem có nghe thấy gì không?" Nghi Lâm nghiêng tai lắng nghe, từ nơi xa xa hướng cầu vồng mọc vọng lại tiếng nước chảy. Cô nói: "Dường như có thác nước." Lệnh Hồ Xung nói: "Đúng vậy, trời mưa mấy ngày liền, trong khe núi nhất định có thác nước, chúng ta đi đến đó xem đi." Nghi Lâm nói: đại ca còn phải tịnh dưỡng thêm nhiều nữa." Lệnh Hồ Xung nói: "Chỗ này toàn là đá lởm chởm, phong cảnh không đẹp chút nào, chúng ta đi xem thác nước hay hơn." Nghi Lâm không nỡ làm trái ý đại ca, bèn đỡ chàng đứng dậy. Khuôn mặt cô bỗng nhiên lại đỏ bừng. Cô nghĩ: "Ta đã ôm đại ca hai lần rồi. Lần thứ nhất tưởng đại ca đã chết, lần thứ hai thì đang bị trọng thương, nguy hiểm đến tính mạng, nên ta phải ôm chạy. Lúc này đại ca tuy đang bị trọng thương nhưng thần trí rất tỉnh táo, ta làm sao dám ôm đại ca thêm một lần nữa. Ý đại ca muốn đến bên thác nước đó, phải chăng muốn ta..." Trong lúc cô do dự thì Lệnh Hồ Xung đã lượm một khúc cây làm gậy, chống xuống đất, chậm chậm bước đi về phía trước. Thì ra cô đã nghĩ sai. Nghi Lâm vội chạy đến, đưa tay dìu Lệnh Hồ Xung, lòng tự trách: "Ta làm sao vậy? Lệnh Hồ đại ca là một chính nhân quân tử, hôm nay sao tâm trí ta lại thất thường, ý nghĩ lại chao đảo như vậy? Dù sao, một mình ta ở bên cạnh một nam tử thì cũng phải đề phòng cẩn thận. Nhưng đại ca và Điền Bá Quan tuy cùng là nam tử nhưng lại khác nhau một trời một vực. Sao ta có thể ghép cả hai người cùng một ruột như nhau?" Lệnh Hồ Xung tuy bước không vững nhưng vẫn cố tự chống chọi mà đi. Được một quãng thấy một tảng đá to, Nghi Lâm dìu chàng đến đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô nói: "Ở đây cũng đẹp vậy, đại ca nhất định muốn đi xem thác nước ư?" Lệnh Hồ Xung cười nói: "Tiểu sư muội nói ở đây đẹp thì ta với tiểu sư muội ở đây ngắm cảnh một chút." Nghi Lâm nói: "Được rồi, phong cảnh ở bên kia đẹp, đại ca muốn tới đó thưởng thức, lòng khoan khoái thì vết thương sẽ lành nhanh hơn." Lệnh Hồ Xung mỉm cười đứng lên. Hai người đi chậm chậm đến một thung lũng thì nghe tiếng nước chảy róc rách. Lại đi thêm một đoạn nữa, tiếng nước chảy nghe càng rõ hơn. Sau khi đi xuyên qua một rừng tùng, họ thấy một thác nước giống như con bạch long từ vách núi đổ xuống. Lệnh Hồ Xung vui mừng nói: "Bên Ngọc Nữ Phong của Hoa Sơn ta cũng có một thác nước lớn hơn thác nước này, hình dạng cũng gần giống như vậy. Linh Sang sư muội và ta thường đến bên thác nước luyện kiếm, có lúc muội ấy nghịch ngợm còn chui vào trong thác nước nữa." Nghi Lâm nghe Lệnh Hồ Xung nhắc đến Linh Sang sư muội lần thứ hai, bỗng nhiên cô tỉnh ngộ, đại ca bị trọng thương lại nhất định muốn đến bên thác nước không phải để thưởng ngoạn phong cảnh, mà là để nhớ đến Nhạc Linh Sang sư muội của đại ca. Không hiểu sao tim cô nhói đau như thể bị ai đánh một chùy thật mạnh. Lệnh Hồ Xung lại nói: "Có một lần luyện kiếm bên thác nước, muội ấy bị sảy chân trượt ngã suýt chút nữa té xuống dòng nước sâu, may mà ta chụp được muội ấy lại, thật là nguy hiểm." Nghi Lâm lạnh lùng hỏi: "Đại ca có nhiều sư muội không?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Phái Hoa Sơn ta tổng cộng có 7 nữ đệ tử, Linh Sang sư muội là ái nữ của sư phụ, bọn ta đều gọi muội ấy là tiểu sư muội, còn 6 người kia đều là đệ tử của sư mẫu." Nghi Lâm nói: "Thì ra cô ta là tiểu thư của Nhạc sư bá. Cô ta và đại ca thân nhau lắm phải không?" Lệnh Hồ Xung từ từ ngồi xuống nói: "Ta là một đứa bé côi cút không cha không mẹ, 15 năm về trước được ân sư và sư mẫu thâu nhận làm môn hạ. Lúc đó tiểu sư muội mới có 3 tuổi, ta lớn tuổi hơn nhiều, thường ẵm tiểu sư muội đi hái trái rừng, đi bắt thỏ, sống chung một nhà từ nhỏ đến lớn. Sư phụ sư mẫu không có con trai nên coi ta như con ruột, tiểu sư muội chẳng khác nào muội muội của ta." Di Lâm ồ lên một tiếng, một lúc sau mới nói: "Tiểu muội cũng là một đứa bé côi cút không cha không mẹ, từ ấu thơ được ân sư nuôi dưỡng nên xuất gia từ nhỏ." Lệnh Hồ Xung nói: "Đáng tiếc, đáng tiếc." Nghi Lâm quay đầu nhìn chàng, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi. Chàng nói: "Nếu như tiểu sư muội không phải là môn hạ của Định Vật sư bá thì ta sẽ cầu xin sư mẫu nhận tiểu sư muội làm đệ tử. Sư huynh, sư đệ, sư muội, sư tỷ của bọn ta rất đông, có đến 20 mấy người, mọi người rất vui vẻ. Sau giờ luyện công, bọn ta cùng nhau kết bạn đi chơi, sư phụ sư mẫu cũng không quản lý. Tiểu sư muội mà gặp Linh Sang sư muội của ta nhất định sẽ rất thích, và có thể hai người sẽ trở thành đôi bạn thân." Nghi Lâm nói: "Đáng tiếc là tiểu muội không có được cái phước như vậy, nhưng sống trong Bạch Vân Am, sư phụ và các sư tỷ đối với tiểu muội rất tốt. Tiểu muội cũng sống rất vui." Lệnh Hồ Xung nói: Phải, ta nói sai rồi. Kiếm pháp của Định Vật sư thái rất thần diệu. Lúc sư phụ và sư mẫu ta bàn luận đến kiếm pháp của các phái, đối với sư phụ của tiểu sư muội thì hai vị rất khâm phục kiếm pháp của lão nhân gia. Phái Hằng Sơn đâu có thua gì phái Hoa Sơn ta." Nghi Lâm nói: "Lệnh Hồ đại ca, hôm đó đại ca nói với Điền Bá Quang là đánh đứng thì Điền Bá Quang đứng thứ 14 trong thiên hạ, còn Nhạc sư bá đứng thứ 8. Vậy thì sư phụ của tiểu muội đứng hàng thứ mấy?" Lệnh Hồ Xung cười lên rồi nói: "Đó là ta nói gạt Điền Bá Quang, làm gì có chuyện ấy. Võ công mạnh hay yếu đều thay đổi mỗi ngày, có người ngày càng tiến bộ, có người tuổi già sức yếu thì ngày càng suy thoái, làm sao có thể sắp đặt thứ bậc trong thiên hạ được. Điền Bá Quang tuy võ công cao cường nhưng nói là đứng thứ 14 trong thiên hạ thì chưa chắc. Ta cố ý xếp hắn vào hạng cao một chút, cốt để hắn vừa lòng thôi." Nghi Lâm nói: "Thì ra đại ca gạt hắn." Nghi Lâm nói xong ngẩn ngơ nhìn thác nước một lúc rồi lại hỏi: "Đại ca thường nói gạt người ta lắm sao?" Lệnh Hồ Xung cười nói: "Còn phải tùy tình hình chứ không phải thường đâu. Có những người có thể gạt được, có những người không thể gạt được. Sư phụ và sư mẫu hỏi chuyện gì, ta tất nhiên không dám lừa dối." Nghi Lâm ồ lên một tiếng rồi nói: "Vậy còn trong sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội đồng môn của đại ca thì sao?" Ý Nghi Lâm muốn hỏi đại ca có lừa dối Linh Sang sư muội của đại ca không, nhưng không hiểu sao cô lại không dám hỏi thẳng ra như vậy. Lệnh Hồ Xung cười đáp: "Điều đó còn phải tùy người tùy việc. Bọn ta thường đùa giỡn với nhau, Nói chuyện mà không lừa phỉnh nhau thì còn chi là thú vị nữa. Cuối cùng Nghi Lâm hỏi, ngay cả Linh Sang tỷ tỷ, đại ca cũng gạt ư? Lệnh Hồ Xung từ trước tới giờ chưa nghĩ qua chuyện này. Chàng chau mày, trầm ngâm một lúc, nghĩ lại trong cuộc đời mình từ trước đến giờ có việc nào đã lừa gạt sư muội không? Rồi chàng nói, nếu là việc quan trọng thì dĩ nhiên không thể gạt cô ấy được. Nhưng lúc giỡn chơi, nói xạo để làm trò cười thì thế nào cũng phải có. Nghi Lâm sống trong Bạch Vân Am, sư phụ giữ giới luật rất nghiêm, không cho phép đùa giỡn bao giờ. Các vị sư tỷ ai cũng lạnh nhạt ít nói. Tuy mọi người rất thương yêu đùm bọc nhau, nhưng không ai nói đùa lấy một câu. Chuyện vui nhộn thì càng rất hiếm thấy. Môn hạ của hai vị sư bá Định Tĩnh và Định Nhàn có không ít đệ tử tục gia còn trẻ, nhưng họ cũng hiếm khi cùng với người xuất gia đồng môn nói cười. Từ lúc còn nhỏ, Nghi Lâm đã sống nơi tịch mịch lạnh lẽo này, ngoài giờ luyện võ ra là gõ mõ tụng kinh. Bây giờ nghe Lệnh Hồ Xung nói bọn đồng môn phái Hoa Sơn náo nhiệt như vậy, cô bất giác cao hứng, nghĩ bụng, nếu mình có thể cùng với đại ca đi đến Hoa Sơn chơi thì thích thú biết mấy. Nhưng cô lập tức nghĩ lại, ra khỏi Bạch Vân Am lần này ta đã gặp phong ba như vậy, chắc chắn sau khi trở về am sư phụ không cho phép xuất môn nữa, đã không thể đến Hoa Sơn vui chơi được, sao lại si tâm vọng tưởng như vậy chứ. Lòng cô bỗng nhiên se lại, mắt đỏ lên, suýt nữa rơi lệ. Lệnh Hồ Xung hoàn toàn không để ý đến Nghi Lâm, chỉ nhìn thác nước rồi nói, ta và Linh Sang sư muội đang nghiên cứu một bộ kiếm pháp mượn sức mạnh của thác nước mà thi triển chiêu thức, tiểu muội có biết nó có hiệu dụng gì không? Nghi Lâm lắc đầu đáp, tiểu muội không biết. Giọng nói của Nghi Lâm đã có một chút nghẹn ngào, nhưng Lệnh Hồ Xung vẫn không để ý. Chàng tiếp tục nói, chúng ta cùng với người động thủ, nếu người đó nội công rất thâm hậu thì đao kiếm và quyền chưởng thường đi đôi với nội lực. Nội lực vô hình hữu chất có thể đánh văng kiếm của chúng ta đi. Ta và Linh Sang sư muội luyện kiếm trong thác nước, không những mong có thể dùng lực nước để xung kích nội lực của đối phương, mà còn dùng chính lực của đối phương để đánh lại đối phương. Nghi Lâm thấy Lệnh Hồ Xung nói rất hứng khởi, bèn hỏi, hai vị đã luyện thành kiếm pháp ấy chưa? Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói, chưa, chưa được. Tự sáng chế ra một bộ kiếm pháp đâu dễ dàng như vậy. Vả lại, bọn ta đâu có sáng chế ra chiêu kiếm nào mới đâu, mà chỉ nghĩ từ kiếm pháp bổn môn đã được sư phụ truyền dạy rồi chế ra thôi. Cứ coi như có một chút sáng chế mới cũng chỉ là để vui chơi, lúc gặp địch thủ thì chẳng hiệu dụng chút nào. Nếu không thì ta làm sao lại bị Điền Bá Quang đánh cho te tua, không còn sức chống đỡ. Lệnh Hồ Xung đưa tay vạch một đường xuống đất, hớn hở nói, ta lại nghĩ ra được một chiêu, đợi sau khi vết thương lành rồi trở về Hoa Sơn sẽ cùng với Linh Sang sư muội chiết giải thử. Nghi Lâm dịu dàng hỏi, hai vị gọi bộ kiếm pháp này là gì? Lệnh Hồ Xung cười nói, ta đã nói rồi, bộ kiếm pháp này không thể đặt tên gì được, nhưng Linh Sang sư muội lại nhất định phải đặt cho nó một cái tên, gọi là Hồ Linh kiếm pháp, vì bộ kiếm pháp này do ta và Linh Sang sư muội cùng chế ra. Nghi Lâm nói, Hồ Linh kiếm pháp, Hồ Linh kiếm pháp. Ôi, trong kiếm pháp này có tên đại ca và tên của cô ấy, truyền đến đời sau ai ai cũng biết là hai vị đã cùng sáng chế ra. Lệnh Hồ Xung cười nói, tiểu sư muội của ta tính như con nít nên mới gọi như vậy thôi, cho bọn ta một chút bản lĩnh cũng không có, chẳng có tư cách gì làm sao tự chế ra kiếm pháp được. Tiểu muội đừng có nói với ai, người ta mà biết thì chắc họ cười bọn ta đến trẹo quai hàm mất. Nghi Lâm nói, dạ, tiểu muội quyết sẽ không nói cho ai biết. Cô ngừng lại một chút rồi mỉm cười, chuyện đại ca tự sáng chế ra kiếm pháp người ta đã biết cả rồi. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi hỏi, sao, Linh Sang sư muội đã nói với người ta ư? Nghi Lâm cười nói, chính đại ca nói với Điền Bá Quang mà. Đại ca không phải đã nói là tự mình sáng chế ra một bộ kiếm pháp, ngồi đâm ruồi nhặn sao? Lệnh Hồ Xung cười lớn nói, ta nói vớ nói vẩn với hắn mà tiểu muội cũng nhớ được ư? Lệnh Hồ Xung cười lớn làm động đến vết thương, chàng đau quá phải chau mày lại. Nghi Lâm nói, Chao ôi, tiểu muội thật ngớ ngẩn đã làm cho vết thương của đại ca đau. Thôi đừng nói nữa, đại ca nên nằm ngủ một chút đi. Lệnh Hồ Xung nhắm mắt lại, nhưng chỉ một lúc lại mở mắt ra nói: ta chỉ biết phong cảnh ở đây đẹp, nhưng đến bên thác nước lại không thấy cầu vồng đâu. Nghi Lâm nói: thác nước có cái đẹp của thác nước, cầu vồng có cái đẹp của cầu vồng. Lệnh Hồ Xung gật đầu nói: tiểu muội nói thật không sai, trên đời này đâu có chuyện thập toàn thập mỹ. Có người chịu trăm đắng ngàn cay để đi cầu tìm một vật, khi được vật đó rồi thì không chừng lại muốn liền đi. Nhi Lâm mỉm cười nói: Lệnh Hồ đại ca, những lời này của đại ca ẩn chứa thiền cơ, nhưng đáng tiếc tiểu muội tu còn nông cạn, không hiểu rõ đạo lý trong đó. Nếu sư phụ nghe được, nhất định sẽ giải thích cho tiểu muội rõ. Lệnh Hồ Xung thở dài nói: cái gì là thiền cơ với không thiền cơ, ta không hiểu gì hết. Ôi chào, ta mệt quá. Lệnh Hồ Xung nói xong từ từ nhắm mắt lại, dần dần hơi thở trầm xuống. Chàng đã chìm vào giấc mộng. Nghi Lâm ngồi cạnh bên, cô bẻ một cành cây, nhẹ nhàng xua ruồi mũi cho đại ca ngủ yên. Cô ngồi hơn một canh giờ, cảm thấy hơi mệt mỏi, mơ hồ nhắm mắt muốn ngủ, bỗng nhiên lại nghĩ, đợi lúc đại ca tỉnh dậy nhất định rất đói bụng, mà ở đây lại không có gì ăn. Ta đi hái thêm mấy trái dưa nữa để có thể vừa giải khát vừa ăn cho no. Thế là Nghi Lâm nhanh chân chạy về hướng ruộng dưa hái thêm một trái. Cô sợ lúc mình đi khỏi có người hay giả thú đến xâm phạm Lệnh Hồ Xung, nên vội vàng chạy nhanh về. Thấy Lệnh Hồ đại ca vẫn còn an giấc, cô mới yên tâm nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Lệnh Hồ Xung mở mắt ra, mỉm cười nói: ta tưởng tiểu muội đi rồi. Nghi Lâm lấy làm lạ hỏi: tiểu muội đi đâu? Lệnh Hồ Xung nói: sư phụ và các sư tỷ của tiểu muội đang tìm kiếm tiểu muội đó, họ nhất định rất nhớ tiểu muội. Nghi Lâm không hề nghĩ đến chuyện này, nghe chàng nói như vậy, cô sốt ruột vô cùng, lại nghĩ, sáng mai về gặp sư phụ, không biết lão nhân gia có trách phạt mình không? Lệnh Hồ Xung nói: tiểu muội, đa tạ tiểu muội đã chăm sóc cho ta cả nửa ngày, cái mạng của ta đã được tiểu muội cứu sống rồi, tiểu muội nên về sớm một chút đi. Nghi Lâm lắc đầu nói: không, nơi hoang sơn giả lĩnh, để đại ca ở một mình, không có người bên cạnh chăm sóc thì làm sao được. Lệnh Hồ Xung đáp: tiểu muội đến phủ Lưu sư thúc ở thành Hành Sơn, nói nhỏ với các sư đệ của ta, bọn họ sẽ đến đây chăm sóc ta. Nghi Lâm xót xa, nghĩ bụng, thì ra đại ca chỉ muốn tiểu sư muội của đại ca chăm sóc thôi, nên muốn đuổi ta về nhanh để mau gọi cô ấy đến. Nghi Lâm cầm lòng không được, nước mắt rơi xuống từng giọt. Lệnh Hồ Xung thấy cô bỗng nhiên rơi lệ, lấy làm lạ hỏi: tiểu muội, tiểu muội sao lại khóc? Tiểu muội sợ về bị sư phụ trách mắng phải không? Nghi Lâm lắc đầu. Lệnh Hồ Xung lại nói: à phải rồi, tiểu muội sợ trên đường lại đụng phải tên Điền Bá Quan. Không phải sợ, từ nay về sau hắn mà thấy tiểu muội thì chuồn ngay, không dám gặp mặt tiểu muội nữa đâu. Nghi Lâm lại lắc đầu, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn. Lệnh Hồ Xung thấy cô càng khóc nhiều, lòng dâng trào cảm xúc, bèn nói: được rồi, được rồi, là ta đã nói sai, ta xin lỗi tiểu muội đừng giận nữa. Nghi Lâm nghe giọng nói của Lệnh Hồ Xung rất dịu dàng, lòng cô vơi bớt tủi buồn, nhưng cô lại nghĩ, đại ca nói những lời dịu dàng này rõ ràng là thói quen thường dùng để xin lỗi tiểu sư muội. Lúc này đại ca chỉ thuận miệng nói ra thôi. Bỗng nhiên cô khóc òa lên, một lát sau mới nói: tiểu muội đâu phải là linh sang sư muội của đại ca. Đại ca, lòng của đại ca chỉ nhớ đến tiểu sư muội của đại ca thôi. Câu nói vừa thốt ra thì cô lập tức nghĩ lại. Mình là người xuất gia, sao lại có thể nói với đại ca những lời như vậy, hồ đồ quá rồi. Bất giác, mặt cô thẹn đỏ lên, quay đi hướng khác. Lệnh Hồ Xung thấy cô bỗng nhiên đỏ mặt mà nước mắt chưa dứt, cứ tuôn rơi như nước chảy trong thác nước, yêu kiều tươi đẹp không sao tả xiết, nghĩ thầm, cô ấy thật đẹp, không thua kém gì linh sang sư muội. Lệnh Hồ Xung ngẩn người ra một lát, rồi dịu dàng nói: tiểu muội nhỏ tuổi hơn ta nhiều, Ngũ Nhạc kiếm phái của chúng ta đồng khí liên chi, mọi người đều là sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội của nhau. Tiểu muội tất nhiên cũng như tiểu sư muội của ta rồi. Ta có chỗ nào làm lỗi với tiểu muội? Tiểu muội nói cho ta nghe có được không? Nghi Lâm đáp: Đại ca không có điều gì làm lỗi với tiểu muội cả. Tiểu muội biết đại ca muốn tiểu muội mau mau rời khỏi đây, để đại ca khỏi nhìn thấy thêm bực mình, làm đại ca bị xui xẻo. Đại ca đã nói rồi, hãy gặp Nico thì đánh bạc. Cô nói đến đây lại òa lên khóc tiếp. Lệnh Hồ Xuân không nhịn được cười, nghĩ bụng, thì ra cô bé này còn ấm ức những câu mình nói trên hồi nhạn lâu. Kiểu này không xin lỗi thì không xong rồi, chàng bèn nói: Lệnh Hồ Xuân ta thật đáng chết, ăn nói không biết lựa lời. Ngày hôm qua ở hồi nhạn lâu, ta đã nói năng bậy bạ, đắc tội cùng toàn thể quý phái từ trên xuống dưới, thật đáng đánh đòn, đáng đánh đòn. Chàng nói xong, liền giơ tay tự tát vào mặt mình hai cái bóp bóp. Nghi Lâm vội quay người lại nói: Đừng, đừng đánh, tiểu muội không trách đại ca. Tiểu muội chỉ sợ làm liên lụy đến đại ca. Lệnh Hồ Xung nói: Thật là đáng đánh. Bóp một tiếng, chàng lại tát vào mặt mình một cái tóe lửa. Nghi Lâm vội nói: Tiểu muội đâu có giận, Lệnh Hồ đại ca, đại ca đừng đánh nữa. Lệnh Hồ Xung nói: Tiểu muội nói là không giận ta nữa ư? Nghi Lâm lắc đầu, chàng lại nói: Sao tiểu muội không cười, đó không phải là còn đang giận ta ư? Nghi Lâm đành miễn cưỡng cười lên, nhưng bỗng nhiên không hiểu sao lòng cô quặn đau không tả xiết. Cô không cầm được nữa, nước mắt lại chảy dài trên má, vội quay người đi. Lệnh Hồ Xung thấy cô cứ khóc hoài, liền buông tiếng thở dài. Nghi Lâm từ từ nín khóc, sụt sùi hỏi: Đại ca, sao đại ca lại thở dài? Lệnh Hồ Xung cười thầm trong bụng, quả nhiên cô bé này đã trúng kế mình rồi. Lệnh Hồ Xung làm bạn với Nhạc Linh Sang từ nhỏ. Nhạc Linh Sang thỉnh thoảng hay giở tính trẻ con, lúc bực mình là òa lên khóc, khóc dài ơi là dài, bất luận nói gì hay dỗ dành thế nào cô cũng không nín. Những lúc như vậy, Lệnh Hồ Xung bèn làm khổ nhục kế giống khi nãy, khiến cô tò mò quay lại hỏi. Nghi Lâm từ tấm bé chưa hề có thói nhõng nhẽo với ai, nên lại càng dễ rơi vào mưu kế của Lệnh Hồ Xung. Chàng lại thở dài, quay người đi không nói. Nghi Lâm hỏi: Lệnh Hồ đại ca giận rồi sao? Vừa rồi tiểu muội có lỗi với đại ca, đại ca đừng để bụng. Lệnh Hồ Xung nói: Đâu có, tiểu muội đâu có lỗi lầm gì với ta. Nghi Lâm thấy nét mặt chàng vẫn u sầu, nào biết trong bụng chàng đang cảm thấy tức cười mà ngoài mặt vẫn làm ra vẻ buồn bã. Cô sốt ruột nói: Tiểu muội đã hại đại ca phải tự đánh mình, tiểu muội phải đền cho đại ca. Lâm Nghi nói xong liền nhấc tay lên bóp một tiếng, tự tát vào má phải của mình một cái. Cái tát thứ hai toàn đánh thì Lệnh Hồ Xung vội quay người lại, giơ tay nắm chặt lấy cổ tay cô, nhưng chàng dùng lực mạnh khiến vết thương trên người đau nhói, chịu không được khẽ rên lên một tiếng. Nghi Lâm vội nói: Ui chao, mau nằm xuống, đừng làm vết thương bị đau. Cô nói xong liền đỡ Lệnh Hồ Xung nằm xuống, rồi tự trách: Tiểu muội thật là ngu ngốc, chuyện gì làm cũng không đúng. Lệnh Hồ đại ca đau lắm phải không?